bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ truyền dầu năm 2016. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Lúc mọi người còn đang đứng bàn chuyện, thì Chúa Giê-xu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con, này Thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối, tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem chân tay Thầy, chính Thầy đây. Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Mô-xê, trong sách Tiên tri và Thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong báo Khoa học Phổ thông số 266, một tác giả có giới thiệu về cách nuôi trai để lấy ngọc. Theo đó, muốn có những viên ngọc trai, thì người nuôi trai phải bỏ vào trong cơ thể của con trai một vật lạ. Bài báo viết: Nếu có một vật lạ lọt vào trong vỏ của một con trai, một hạt sạn chẳng hạn, thì màng bọc của con trai sẽ tiết ra một lớp xà cừ bọc lấy vật lạ ấy, và lâu ngày nó sẽ tạo thành một viên ngọc trai. Cách nuôi trai để lấy ngọc trên đây có thể giúp ta hiểu câu Kinh Thánh loan báo về việc chịu khổ nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu trong bài Tin mừng hôm nay. có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại. Thật vậy, nếu không có ngày thứ sáu tuần thánh đầy đau khổ, thì cũng không có ngày Chúa Nhật phục sinh vinh quang. Cũng thế, nếu không có những tháng ngày phải trải qua những sự khó chịu, đau đớn vì hạt sạn rơi vào trong vỏ của mình, thì con trai cũng không thể tạo ra và cống hiến cho đời những viên ngọc trai quý giá. Trong ánh sáng phục sinh, giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của đau khổ. Trong huấn thị chống lại việc làm cho chết êm dịu, công bố năm 1990, Bộ Giáo lý Đức Tin đã viết, sự đau khổ, nhất là trong những giây phút cuối đời, mang một ý nghĩa đặc biệt trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Quả thực, đau khổ là tham dự vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô và kết hiệp với hy tế cứu rỗi của Ngài, hy tế mà Ngài đã dâng hiến như của lễ đẹp lòng Chúa Cha. Mẹ Teresa Calcutta coi đau khổ như là một hồng ân của Chúa. Mẹ nói, tôi tự hỏi thế giới này sẽ ra sao nếu không có những người vô tội đang đền bù cho tất cả chúng ta. Mỗi ngày, cuộc tử nạn của Chúa Giêsu được lặp lại trong cuộc sống của những người đau khổ. Đau khổ không phải là một sự trừng phạt, đau khổ là một hồng ân. Chính vì thế, cần có tâm hồn trong sạch để nhận ra bàn tay, để cảm nhận tình yêu của Ngài trong đau khổ của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho ánh sáng phục sinh của Chúa chiếu rọi vào trong những đau khổ thử thách của chúng con, để trong mọi sự, chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa và làm chứng cho tình yêu ấy bằng thái độ phó thác và yêu thương. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án vụ khủng bố tại Lahore, Pakistan. Trưa thứ Hai, 28 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài tái lên án vụ khủng bố tại Pakistan. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái xác tín và tín thác nơi sự sống lại của Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Ngài nói, hôm nay chúng ta dừng lại trước ngôi mộ trống của Chúa Giêsu và trong niềm kinh ngạc và biết ơn, chúng ta suy niệm mầu nhiệm cao cả Chúa sống lại. Sự sống đã chiến thắng sự chết, lòng thương xót và tình thương đã chiến thắng tội lỗi. Cần có niềm tin và hy vọng để cởi mở đối với chân trời mới mẻ và tuyệt vời này. Chúng ta hãy để cho mình được cảm xúc tràn ngập, cảm xúc được biểu lộ qua bài ca tiếp liên trong lễ phục sinh. Đúng vậy, chúng tôi chắc chắn Chúa Kitô đã sống lại thật. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chân lý này đã ghi đậm một cách không thể xóa nhòa trong đời sống của các tông đồ. Sau khi Chúa sống lại, các vị tái cảm thấy cần phải theo Thầy, và sau khi lãnh nhận Thánh Linh, các vị ra đi không chút sợ hãi, loan báo cho mọi người những gì các vị đã thấy tận mắt và đích thân cảm nghiệm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong năm thánh này, chúng ta được kêu gọi tái khám phá và đón nhận nồng nhiệt lời loan báo đầy an vui về sự phục sinh. Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã sống lại. Nếu Chúa Kitô đã sống lại, chúng ta có thể nhìn với đôi mắt và tâm hồn mới mẻ mỗi biến cố trong đời sống chúng ta, kể cả những biến cố tiêu cực. Những lúc tâm tối, thất vọng và tội lỗi có thể biến đổi và loan báo một con đường mới. Khi chúng ta đã động chạm đến tận cùng sự lầm than và yếu đuối của chúng ta, Chúa Kitô phục sinh mang lại cho chúng ta sức mạnh để trỗi dậy. Nếu chúng ta tín thác nơi Chúa, thì ơn thánh của Ngài cứu vớt chúng ta. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến vụ khủng bố xảy ra tại công viên giải trí Gulshan Iqbal ở thành phố Lahore, thủ phủ bang Punjab, Pakistan, do nhóm Jamatul Ara, nguyên là đồng minh với nhóm Taliban. Vụ tấn công này xảy ra khoảng 7 giờ tối Chủ nhật Phục sinh 27 tháng 3 vừa qua. Tên khủng bố tự sát đã cho nổ tung bom mang quanh mình, làm cho ít nhất 72 người chết và 340 người bị thương, đa số là tín hữu Kitô. Trong số những người thiệt mạng có 30 trẻ em, theo tin tức sơ khởi. Chính quyền bang Punjab đã bắt giữ 50 người có liên hệ tới vụ khủng bố này. Đức Thánh Cha nói, hôm qua, tại miền trung Pakistan, lễ phục sinh đã bị đẫm máu vì một vụ khủng bố kinh tởm, sát hại bao nhiêu người vô tội, trong đó phần lớn là các gia đình thuộc cộng đoàn Kitô thiểu số, nhất là các phụ nữ và trẻ em. Họ họp nhau tại một công viên để mừng lễ phục sinh. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những người bị thương tổn vì tội ác hèn nhát và điên rồ này, và tôi mời gọi cầu nguyện cho đông đảo các nạn nhân và những người thân yêu của họ. Tôi kêu gọi chính quyền dân sự và mọi thành phần xã hội ở Pakistan hãy thi hành mọi nỗ lực để trả lại an ninh và sự thanh thản cho dân chúng, và đặc biệt là cho các nhóm tôn giáo thiểu số dễ bị tổn thương nhất. Một lần nữa, tôi lặp lại rằng, bạo lực và oán ghét sát nhân chỉ dẫn đến đau khổ và tàn phá. Sự tôn trọng và tình huynh đệ là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Ước gì lễ Chúa sống lại khơi dậy nơi chúng ta một cách mạnh mẽ hơn nữa lời khẩn nguyện dâng lên Thiên Chúa, để chặn đứng những bàn tay của các kẻ bạo lực đang gieo rắc kinh hoàng và chết chóc. Và ước gì trên thế giới tình thương, công lý và hòa giải được hiển trị. Trước đó tối Chủ nhật Phục sinh 27 tháng 3 vừa qua, sau vụ khủng bố, Shalom Bardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã ra thông cáo nói rằng vụ tàn sát kinh khủng hàng chục người vô tội ở công viên tại thành Lahore tạo nên một bóng đen buồn thảm và lo âu trên ngày lễ phục sinh. Một lần nữa, oán ghét sát nhân lại làm thương tổn một cách hèn nhát cho những người vô phương thế tự vệ nhất. Đức Thánh Cha đã được thông báo về vụ này. Cùng với Ngài, chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân, gần gũi những người bị thương và các gia đình bị thương tổn, với nỗi đau khổ vô biên của họ, với các thành phần của các tín hữu Kitô thiểu số, một lần nữa lại là nạn nhân của bạo lực cuồng tín, và với toàn dân Pakistan bị tổn thương. Như Đức Thánh Cha đã khẳng định sáng Chủ nhật Phục sinh hôm nay, mặc dù những biểu hiện đáng kinh tởm của oán ghét, Chúa chịu đóng đinh vì chúng ta và đã phục sinh, tiếp tục ban cho chúng ta ơn can đảm và hy vọng cần thiết để xây dựng những con đường cảm thông, liên đới với những người đau khổ, đối thoại và công lý, hòa giải và an bình. Tin Roma. Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh kêu gọi các cuộc đối thoại như lời đáp trả với chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Hợp tác quốc tế và đối thoại liên tôn là những cách thế tốt nhất để chống lại sự gia tăng của chủ nghĩa bất khoan dung tôn giáo. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng quan hệ với các dân nước, đã phát biểu như trên tại một hội nghị về truyền giáo. Theo Đức Tổng giám mục, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và bạo lực đã trở thành vấn đề cấp bách. Ngài kêu gọi thế giới phải có những hành động phối hợp để đảm bảo sự hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn những hành động tàn bạo, cũng như để khẳng định sự ủng hộ vô điều kiện cho tự do tôn giáo và lên án tất cả các loại phân biệt đối xử và bất khoan dung tôn giáo. Đức Tổng giám mục than phiền rằng đã có một sự tăng trưởng theo cấp số nhân những trường hợp bất khoan dung, những hình thái phân biệt đối xử, chủ nghĩa cực đoan và những chà đạp tự do cá nhân. Tuy không nêu đích danh một quốc gia Hồi giáo cụ thể nào, Đức Tổng giám mục cũng lưu ý rằng một số quốc gia đang hạn chế quyền tự do tôn giáo của các nhóm thiểu số, và rằng luật bán bổ đang cung cấp một cớ dễ dàng cho những người có ý định bắt bớ những người tuyên xưng một niềm tin tôn giáo khác với đa số. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng sự bất ổn liên tục của Trung Đông đã làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số, bao gồm cả các Kitô hữu. Vị Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cũng lưu ý rằng tình trạng bất khoan dung tôn giáo cũng có thể nhìn thấy ở phương Tây, nơi các hình thức phân biệt đối xử thường xuất hiện trong vỏ bọc của cái gọi là bảo vệ các giá trị dân chủ. Tin Dubai. Đức Giáo hoàng Francisco công bố giải thưởng giáo viên toàn cầu. Tối Chủ nhật, 13 tháng 3, qua video, Đức Giáo hoàng Francisco đã công bố người chiến thắng giải thưởng giáo viên toàn cầu, trị giá 1 triệu Mỹ kim. Video công bố đã được ghi hình trước tại Vatican và được chiếu tại lễ trao giải ở Dubai. Trong video, Đức Thánh Cha nói: "Cha muốn chúc mừng giáo viên Hanna Al-Horouk đã đoạt giải thưởng danh giá này vì vai trò quan trọng của cô trong việc giáo dục trẻ em." Cô Hanna là giáo viên tiểu học ở thành phố Anbiret, bờ tây sông Jordan. Cô lớn lên trong trại tị nạn và bây giờ là giáo viên cho các em tị nạn. Đức Giáo hoàng Francisco nói tiếp: "Một đứa trẻ có quyền được chơi đùa. Một phần của giáo dục là dạy cho trẻ em biết chơi đùa. Bởi qua những trò chơi, các em học cách để sống xã hội và học biết niềm vui cuộc sống." Cô Hanna cho biết cô kinh ngạc khi nghe Đức Giáo hoàng xướng tên cô và nói rằng 1 triệu Mỹ kim giải thưởng này sẽ được dùng để làm học bổng cho các sinh viên xuất sắc để khích lệ các em chọn nghề giáo. Trong bài diễn văn cảm ơn, cô Hanna nhắc lại quyết tâm phi bạo lực và đối thoại, một chủ đề mà Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã nói đến trong video của mình. Đức Thánh Cha nói: "Dân số cả một vùng không được đi học cho đàng hoàng vì chiến tranh hay vì các lý do khác, thì đó là một dân đang suy tàn. Đây là lý do vì sao cha muốn nêu bật sự nghiệp cao đẹp của một giáo viên." Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ truyền dầu sáng thứ năm tuần thánh vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do tu sĩ Vũ Đức Anh Phương và các bạn thực hiện. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng như sau. Hôm nay, trong ngày thứ năm tuần thánh của năm thánh lòng tương xót này, tôi muốn nói về hai lĩnh vực mà trong đó Thiên Chúa biểu lộ sự trào tràn lòng thương xót. Khía cạnh thứ nhất, ở nơi đó chúng ta nhận thấy Thiên Chúa diễn tả sự trào tràn lòng thương xót vô cùng tận của Ngài, chính là sự gặp gỡ. Thiên Chúa đã hoàn toàn trao ban chính mình, và trong cùng một cách thức ấy, mọi cuộc gặp gỡ đều trực tiếp dẫn đến việc cử hành một bữa tiệc vui. Trong dụ ngôn người cha nhân hậu, chúng ta ngỡ ngàng sửng sốt trước một người cha đã chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ đứa con trai. Chúng ta thấy người cha ấy đã ôm, đã hôn đứa con trai, đã lo lắng để sỏ nhẫn vào ngón tay, ngõ hầu anh có thể cảm thấy mình giống như trước, và sỏ dép vào chân anh để cho thấy rằng anh là con chứ không phải là một người làm công. Cuối cùng, người cha lại ra lệnh cho tất cả gia nhân tổ chức tiệc ăn mừng. Với sự ngỡ ngàng khi chiêm ngắm sự tôn trào của niềm vui sướng nơi người cha, niềm vui được diễn tả ra cách nhưng không và vô cùng tận khi đứa con thứ quay trở về. Chúng ta không được sợ hãi để khuếch trương lòng biết ơn của chúng ta. Thái độ biết ơn của chúng ta phải như là thái độ của người bị bệnh phong khi thấy mình được chữa lành. Anh đã bỏ lại chính người bạn đồng hành kia, những người cùng với anh đi thực hiện điều Đức Giê-xu đã truyền dạy, để quay trở lại phục vụ dưới chân Đức Giê-xu, để lớn tiếng tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Lòng thương xót phục hồi tất cả và trả lại phẩm giá nguyên thủy cho mọi người. Chính vì thế, thái độ biết ơn trào tràn mới là lời đáp trả chính đáng. Chúng ta phải đến bữa tiệc ngay lập tức, phải mặc quần áo đẹp nhất, phải bỏ đi thái độ bất bình giống như người anh cả, phải vui mừng và dâng lời cảm tạ. Bởi chỉ như thế, tham dự một cách tròn đầy vào bầu khí tiệc mừng ấy, chúng ta mới có thể suy nghĩ cách tốt đẹp, mới có thể nài xin sự tha thứ và nhận thấy cách rõ ràng hơn, làm sao để có thể sửa lại những lầm lỗi đã trót phạm. Thật là tốt nếu chúng ta biết hỏi chính mình. Sau khi xưng tội, tôi có hoan hỷ vui mừng không? Hay là tôi nhanh chóng tiến tới một điều khác, giống như chúng ta đến gặp bác sĩ khám bệnh. Sau khi nghe biết kết quả kiểm tra sức khỏe không đến nỗi tệ lắm, ta liền dán ký kết quả ấy trong một phong bì và tiếp tục làm việc khác. Tôi làm việc bố thí, tôi có trao cho người khác nhận lãnh đủ thời gian để họ diễn tả lòng biết ơn không? Tôi có mở tiệc mừng khi những người nghèo trao lại cho tôi nụ cười và sự chúc lành của họ? Hay là tôi tiếp tục vội vã với những chuyện cá nhân sau khi ném cho người nghèo vài đồng bạc lẻ? Khía cạnh thứ hai mà ở đó chúng ta thấy Thiên Chúa diễn tả cách dư đầy lòng thương xót vô biên, chính là sự tha thứ. Thiên Chúa không chỉ tha thứ những món nợ khổng lồ, giống như đã tha cho tên đầy tớ đã van xin lòng thương xót, nhưng sau đó không biết tha thứ cho người bạn mắc nợ mình. Nhưng Ngài còn cho phép chúng ta đi một cách trực tiếp, từ nỗi hổ thẹn đáng nhục nhã nhất đến phẩm giá cao quý nhất, mà không cần phải qua bất kỳ một giai đoạn trung gian nào. Thiên Chúa cho người phụ nữ được tha thứ lau chân người với nước mắt. Ngay khi Simon thú nhận tình trạng tội lỗi của mình và xin Đức Giê-xu tránh xa ông, Đức Giê-xu đã nâng ông lên để ông trở thành kẻ lớn người. Tuy nhiên, chúng ta có khuynh hướng chia cắt hai thái độ này. Khi xấu hổ về tội lỗi của mình, chúng ta giấu mình đi và bước đi với cái đầu cắm gằm xuống, như Adam và Eva. Và khi được nâng dậy với một phẩm giá, chúng ta lại cố gắng lấm liếc tội lỗi của mình đi, và chỉ thích cho người khác xem những gì tốt đẹp nơi chúng ta mà thôi. Lời đáp trả của chúng ta trước sự tha thứ trào tràn của Thiên Chúa phải luôn luôn duy trì sự căng thẳng tốt lành giữa một sự xấu hổ đầy phẩm giá và một phẩm giá biết xấu hổ. Đó chính là thái độ của người biết tìm một nơi khiêm tốn và thấp hèn, nhưng cũng để cho Thiên Chúa nâng dậy vì lợi ích của sứ vụ mà không tự mãn. Khuôn mẫu mà Tin Mừng trình bày và có thể giúp chúng ta khi chúng ta xưng tội chính là hình ảnh của Phêrô. Ông là người đã tự cho phép mình bị tra hỏi về tình yêu dành cho Thiên Chúa, nhưng ông cũng là người làm mới lại sự chấp thuận của mình trong sứ vụ chăn dắt đàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó. Để đi sâu hơn vào phẩm giá biết xấu hổ này, điều đã giải thoát chúng ta khỏi việc cậy dựa vào sức mình hoặc thất vọng, hơn là tin tưởng vào ân sủng, có thể giúp chúng ta hiểu những lời của tiên tri Isaiah. Những lời này liền sau đoạn mà Chúa Giê-xu đã đọc trong hội đường Nazareth. Anh em sẽ được gọi là tư tế của Đức Chúa, là người phụng sự Thiên Chúa chúng ta. Isaiah chương 61 câu 6. Đó là một dân nghèo khổ, đói khát, những tù nhân chiến tranh, không có tương lai, bị gạt ra bên lề và bị chối bỏ, đã được Thiên Chúa biến đổi trở thành một dân tư tế. Là những linh mục, chúng ta đồng hóa mình với một dân tộc bị chối bỏ, nhưng được Thiên Chúa cứu vớt. Và chúng ta nhớ rằng, có vô số đám đông dân chúng, họ là những người nghèo khổ, không được học hành, là những tù nhân. Họ bị rơi vào hoàn cảnh như thế vì người khác áp bức họ. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng, mỗi người chúng ta đều biết ở mức độ nào. Chúng ta cũng nhiều lần là người mù, thiếu ánh sáng đức tin, không phải vì chúng ta không có quyển Tin Mừng trên tay, nhưng vì sự dư thừa của một nền thần học phức tạp. Chúng ta cảm thấy linh hồn chúng ta cháy khát linh đạo, không bởi vì chúng ta thiếu vắng nước hằng sống, dòng nước mà chúng ta chỉ uống một ngụm, nhưng bởi vì sự dư thừa của một nền linh đạo bong bóng, một linh đạo nhẹ hều. Chúng ta cảm mình như những tù nhân, không bị bao quanh, giống như nhiều người, bởi những tường đá bất khả vượt, hoặc bởi những hàng rào thép, nhưng bởi một thế giới ảo. Trong thế giới ấy, người ta có thể đóng và mở chỉ với một cái click đơn giản. Chúng ta bị áp bức không phải vì sự đe dọa và áp lực, giống như rất nhiều người nghèo, nhưng bởi sự quyến rũ của hàng ngàn những lời đề nghị tiêu thụ mà chúng ta không thể thoát ra để bước đi cách tự do trên con đường dẫn chúng ta đến tình yêu thương huynh đệ. Đến đoàn chiên của Thiên Chúa, một đàn chiên đang chờ đợi lắng nghe tiếng của vị mục tử. Và Đức Giê-xu đến giải phóng chúng ta để làm cho chúng ta được giải thoát, để biến đổi chúng ta từ những kẻ nghèo hèn và đuôi mù, từ là những tù nhân và kẻ bị áp bức để trở nên thừa tác viên của lòng thương xót và sự an ủi. Và Ngài cũng nói với chúng ta ngang qua những lời của tiên tri Ezekiel, ngỏ với dân rằng, họ đã tự bán rẻ chính mình và đã phản bội nặng nề Thiên Chúa của họ. Còn ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ngươi sẽ nhớ lại các lối sống của ngươi mà xấu hổ khi ngươi đón các chị và các em ngươi. Ta sẽ cho chúng làm con cái ngươi, nhưng chúng không được dự phần vào giao ước giữa ta với ngươi. Còn chính ta sẽ thiết lập một giao ước giữa ta với ngươi. Bây giờ ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ, và trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa. Khi ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Ezekiel, chương 16, từ câu 60 đến câu 63. Trong năm thánh này, chúng ta hãy cất vang lời kinh lạy Cha, cùng với tất cả lòng biết ơn từ tận cõi lòng của chúng ta. Và chúng ta hãy nài xin, để người luôn nhớ đến lòng thương xót của người. Chúng ta hãy đón nhận lòng thương xót trong xác thịt bị tổn thương của Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta, cùng với phẩm giá biết xấu hổ này. Và chúng ta hãy khẩn cầu để người tẩy sạch mọi tội lỗi, và giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Và cùng với ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy dấn thân để rao truyền lòng thương xót của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Và hãy thực hiện những hoạt động mà Chúa Thánh Thần gợi hứng nơi mỗi người vì thiện ích chung của toàn thể dân của Thiên Chúa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến! Vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Chúa quan phòng là gì? Khi đang bàn về vấn đề này, có người lại hỏi rằng, tin nơi Chúa quan phòng có nghĩa là tin rằng mọi sự đều do Chúa sắp đặt hết. Thế thì đâu cần phải tính toán làm lụng chi cho khổ. Ta cứ ăn ngủ suốt ngày cho kỹ, vì đã có Chúa lo liệu rồi. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ phải nói ngược lại. Người nào không tin vào Chúa quan phòng mới có thái độ ăn không ngồi rồi, phó mặc cho may rủi. Còn người nào tin có Chúa quan phòng thì vất vả hơn. Ta có thể lấy thí dụ từ Chúa Giê-xu thì rõ. Không ai biết rõ ý định của Chúa Cha hơn Ngài. Không ai tín thác nơi Chúa Cha hơn Ngài. Tuy vậy, Ngài đã trải qua rất nhiều thời giờ cầu nguyện để đàm đạo với Cha, để thấy rõ hơn con đường phải đi, cũng như để lấy thêm nghị lực và hoàn thành chương trình ấy. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 5 từ câu 7 đến câu 9, tác giả nói rằng, khi còn tại thế, Chúa Giê-xu nhiều lần than van khóc lóc lớn tiếng, để xin Cha cứu mình khỏi chết. Thoạt tiên, xem ra lời cầu khẩn ấy khó chấp nhận được, bởi vì chính Ngài phải trải qua cái chết. Chỉ sau khi đã vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, thì Ngài mới được tôn vinh. Nói như thế có nghĩa là, không phải ai tin tưởng vào Chúa quan phòng thì luôn gặp điều may mắn, xin gì được nấy, phải không? Thật vậy, bởi vì như đã nói trên, người thành thực tin nơi Chúa quan phòng, tuy biết rằng Ngài thương yêu đùm bọc ta, nhưng đồng thời họ cũng biết rằng cái nhìn của ta thiển cận và nông cạn, không phải lúc nào cũng phù hợp với cái nhìn của Chúa. Vì vậy mà, họ cảm thấy cần cầu nguyện, không phải để xin Chúa chấp nhận tất cả những mơ ước của mình, mà xin cho mình biết chấp nhận chương trình của Chúa. Bởi vậy, khi đánh giá công hiệu của lời cầu nguyện, chúng ta không thể dùng tiêu chuẩn cầu được ước thấy để biết thực sự Ngài đã nhận lời ta hay không. Nhưng phải xét xem tâm hồn của chúng ta cởi mở đến mức nào để đi vào con đường của Chúa. Tín thác nơi Chúa quan phòng là như thế. Cho dù xem ra có gặp nghịch cảnh, thì ta vẫn tin tưởng rằng, mọi sự đều nằm trong chương trình của tình yêu đùm bọc ta. Thực sự, nếu để ý quan sát, ta thấy cha mẹ chúng ta vẫn cư xử như vậy thôi. Không phải lúc nào con cái xin gì, họ cũng cho. Thậm chí, đôi khi còn phải làm nghịch lại ý chúng nó nữa. Ví dụ như, đứa nhỏ xin cầm con dao chơi. Tự hỏi cha mẹ nào nỡ tâm chiều theo ý nó. Hoặc đôi khi cha mẹ ép con uống thuốc đắng cho khỏi bệnh, tuy nó vùng vẫy la hét, coi như bị cha mẹ ghét bỏ. Đứa bé đâu có biết, cha mẹ chúng rất khổ tâm khi thấy con mình đau đớn. Nhưng nếu không dùng thuốc đắng, thì chừng nào con mình mới lành bệnh được. Đến đây, có người lại đưa ra câu hỏi. Trong thực tế, cũng có những cha mẹ hành hạ con đấy chứ. Quý vị và các bạn thân mến, không ai phủ nhận điều đó. Tôi chỉ muốn lấy một ví dụ để so sánh. Ví dụ đó còn làm sáng tỏ hơn một điều khác nữa là, tâm tình tín thác của chúng ta nơi Chúa quan phòng bị chi phối không ít bởi kinh nghiệm gia đình chúng ta. Nếu chúng ta được cha mẹ yêu thương, thì tất sẽ dễ ghi nhận tình thương của Chúa là cha nhân lành. Nếu con người không biết tình thương là gì, ắt là khó chấp nhận tình phụ tử của Thiên Chúa. Dù sao tôi nghĩ rằng, trên đường đời, Thiên Chúa rất nhiều lần dùng đến trung gian để tỏ tình thương an bài đối với chúng ta. Chẳng hạn như qua cha mẹ, bạn bè, ân nhân, đôi khi vô tên tuổi. Đối lại, vì chúng ta tin vào Chúa quan phòng, cũng đòi hỏi chúng ta sẵn sàng trở nên dụng cụ cho tình thương của Ngài, đối với đồng loại của chúng ta. Sao cho qua tình bạn của chúng ta, lòng ân cần săn sóc, tình liên đới của chúng ta, tha nhân có thể nhận thấy bàn tay của Thiên Chúa. Đó là trọng trách khá nặng nề của người tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa khép lại câu hỏi, Chúa quan phòng là gì? Hôm nay, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao. Sợi tóc con rụng xuống, sợi tóc vương sau hè, con chiêm sâu nhận về, làm cấu trên cành cao. Sợi tóc con rụng xuống tương phu tinh, nào có chi ngoài thế cha quyền linh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tin mừng theo Thánh Luca, sau khi công bố các mối phúc thật, Chúa Giêsu nói đến các mối họa. Nếu mối phúc đầu tiên là sự nghèo khó, thì đối lại, mối họa đầu tiên chính là sự giàu có. Chúa Giêsu tuyên bố, khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Mối họa này có ý nghĩa gì đối với những người sống bậc hôn nhân và gia đình? Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn về đinh đạo dựa trên các mối phúc thật dành cho những người sống bậc vợ chồng. Đối lại với phúc là khốn. Chữ khốn được Chúa Giêsu thường sử dụng mang ý nghĩa của một lời cảnh cáo về một tình trạng nguy khốn, một mối đe dọa, một sự nguy hiểm. Chữ khốn cũng hàm chứa ý nghĩa của một lời kết án. Khi chữ khốn nhắm vào một hoàn cảnh, thì hoàn cảnh ấy bị lên án. Nếu chữ khốn nhắm vào con người, thì con người bị kết án, bởi vì chấp nhận hoàn cảnh và sống trong hoàn cảnh ấy. Chúa Giêsu nói lên chữ khốn ấy với tất cả cung giọng của các tiên tri trong Cựu Ước. Thật thế, trong Cựu Ước, chúng ta thường thấy các tiên tri lên tiếng tố cáo tình trạng bất công và lên án những ai tạo ra hay cố tình khai thác tình trạng bất công. Những người giàu có bị Chúa Giêsu thẳng thừng lên án trong mối họa đầu tiên này, dĩ nhiên là những người có lợi tức cao, dư đầy của cải trần thế. Họ là những người thu tích của cải vật chất, không phải vì nhu cầu mà chỉ để thỏa mãn lòng ham muốn. Họ là những người không muốn chia sẻ của cải của họ, hoặc không muốn dùng của cải của mình để phục vụ những người túng thiếu. Những người giàu có bị truy sưu lên án không phải vì họ giàu, mà bởi vì họ xem tiền của như cứu cánh của cuộc sống và tôn thờ của cải vật chất. Chính vì không biết một giá trị nào khác ngoài của cải vật chất, cho nên người giàu có đặt tất cả niềm vui, hy vọng và an ủi của họ nơi của cải vật chất. Họ đã có phần an ủi của mình trong cuộc sống này rồi, cho nên họ không màng tới bất cứ một niềm hạnh phúc nào khác. Chính vì trọng tâm của cuộc sống đối với người giàu có là của cải, cho nên Thiên Chúa không có một chỗ đứng nào trong cuộc sống của họ. Nước của Ngài không có một ý nghĩa nào đối với họ. Thiên Chúa vắng bóng trong cuộc sống của họ, hay đúng hơn, họ không thể tìm gặp được người. Những người giàu có tưởng rằng của cải vật chất có thể mang lại cho họ tất cả mọi niềm an ủi, cho nên họ sẽ không đi tìm an ủi bên ngoài họ và bên kia những của cải của họ. Họ không đi tìm an ủi nơi người khác, mà nơi Thiên Chúa. Họ tự giam hãm trong vòng nô lệ của cải vật chất mà không hay biết. Chúa Giê-xu lên án tất cả những thứ của cải nào không được sử dụng để phục vụ người khác, nhất là những người túng thiếu. Ngài lên án những người giàu có, bởi vì họ bị trói buộc trong của cải và cái tôi của họ, và như vậy không để cho Thiên Chúa có thể đi vào trong cuộc sống của họ, hay trong những nhu cầu của những người xung quanh họ nữa. Mối họa mà Chúa Giê-xu đã đưa ra khi nói về người giàu có không phải là một lời tuyên phán rời rạc trong Tin Mừng. Trái lại, nó tóm tắt và tổng hợp toàn bộ cuộc sống và giáo huấn của Ngài. Ngài đã sinh ra, lớn lên, sống và chết trong nghèo khó. Ngài ca tụng người nghèo và tuyên bố rằng họ là những người có phúc. Họ sống trong thiếu thốn, nhưng khi trao ban, họ trao ban tất cả. Chúa Giê-xu lên án thái độ ngu xuẩn của những người giàu có, đêm ngày lo thu tích, để rồi ra đi hai bàn tay không. Đối với Ngài, người giàu có vào nước Chúa khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Ngài tuyên bố thật rõ ràng, không thể vừa làm tôi tiền của, vừa phục vụ Thiên Chúa. Cộng đồng tín hữu tiên khởi đã hiểu và thực thi cho đến cùng giáo huấn của Chúa Giê-xu. Họ bán tất cả tài sản để chung lại và sống với nhau như trong cùng một gia đình. Các thánh tông đồ, đặc biệt hai thánh Gia-cô-bê và Phao-lô, đã không ngừng lên án thái độ kiêu hãnh và ích kỷ của người giàu. Thánh Gia-cô-bê chú ý đến sự phân biệt đối xử dựa trên địa vị xã hội vốn vẫn còn xảy ra trong một số cộng đồng tiên khởi. Sở dĩ Chúa Giê-xu và giáo hội tiên khởi mạnh mẽ lên án những người giàu có là bởi vì họ đặt tin tưởng, hy vọng và an ủi vào của cải vật chất mà quên đi những giá trị vĩnh cửu. Thái độ của người giàu có hoàn toàn tương phản với thái độ của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu sống cho Thiên Chúa, thì người giàu có chỉ sống cho tiền của. Nếu Chúa Giê-xu kêu gọi chia sẻ, thì người giàu có lại khư khư giữ lấy của cải của mình. Nếu Chúa Giê-xu chủ trương một cuộc sống đơn sơ, thì người giàu có lại chạy theo những điều phù phiếm và giả trá. Nếu Chúa Giê-xu tin tưởng nơi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, thì người giàu có chỉ dựa cậy vào tiền của. Người giàu có bị lên án là bởi vì, trong rất nhiều trường hợp, họ làm giàu bằng con đường bất chánh, nhất là gây thiệt hại cho người nghèo. Lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu đối với những người giàu có và của cải vật chất cần được những người sống bậc hôn nhân quan tâm một cách đặc biệt. Nếu họ là những người giàu có, họ cần xem trọng lời của Chúa Giê-xu. Ngài không nhân nhượng trong vấn đề này. Cách thế duy nhất để biết rằng chúng ta là môn đệ của Ngài là hãy để cho giáo huấn của Ngài lay động chúng ta, biến đổi cuộc sống của chúng ta, như Ngài đã từng biến đổi Gia-kêu, thủ lãnh của người thu thuế. Ai cũng biết rằng tiền bạc của cải vốn là một trong những nguyên nhân chính gây ra bất hòa, chia rẽ và ngay cả đổ vỡ trong rất nhiều gia đình. Đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đừng chờ mong tiếng khen úa mềm, yêu đừng mong chi chút công đáp đền, yêu là cho đi mới hay tình yêu, dù bao phen tiếc nuối tình yêu, ai dân thần mới đang được yêu, yêu. Đừng ghen tương hãy tha thứ nhiều, yêu hơn dần chi chất thêm bao điều, yêu hoài cầu mong dẫu khó tình yêu, đời ai kia mấy lúc được yêu, xin hãy luôn thắp sáng tình yêu. Lạy Ngài, nguyện xin thương xót con. Cúi lạy Ngài, nguyện ra tay đỡ nay. Trần thế kiếp lỡ khách yếu đuối mong manh, thường khi lãng quên lạy Ngài, tìm vinh hoa lời danh trên điều mau. Chỉ con tìm đến với hết những nỗi ưu tư, chia tay khóc lên hy vọng, nở đôi môi nụ hoa tươi cười thân ai.
Trong tông sắc khai mạc năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mỗi người Kitô hữu rằng: trong năm thánh này, chúng ta có thể trải nghiệm việc mở lòng tiếp nhận những người đang sống tại những vùng ven xa xôi nhất của kiếp nhân sinh, những người phải sống trong cảnh khốn cùng do chính thế giới ngày nay tạo ra, với biết bao tình cảnh đói nghèo và đau khổ. Sự quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco đến những người nghèo, người bị bỏ rơi, người bị gạt ra bên lề xã hội, khiến chúng ta không khỏi không chạnh lòng. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến chân phước Marcolino Foli. Bởi vì nơi chân phước Marcolino Foli, những người nghèo, những người bất hạnh thêm lạc quan tin tưởng, thêm điểm tựa yêu thương vững chắc cho tinh thần. Chúng ta thành tâm cầu nguyện cùng Chúa và xin chân phước Marcolino phù trợ để chúng ta thức tỉnh lương tâm, không ngủ yên trước thảm họa nghèo khổ của những anh chị em sống chung quanh chúng ta. Marcolino sinh năm 1317 tại Foli, nước Ý. Vốn yêu thích sự thánh thiện, sự thinh lặng cùng đời sống chiêm niệm, nên cậu xin gia nhập dòng Đa Minh từ khi lên 10 tuổi. Cuộc đời của Marcolino nổi bật với nhiều nhân đức, tinh thần chìm lắng trong chiêm niệm thẳm sâu, vâng giữ kỷ luật dòng với tất cả sự nghiêm túc và nhậm nhạt. Cách sống ấy đã làm cha trở thành nhà thần bí và nhà cải cách, không phải bằng giảng thuyết, nhưng bằng chiêm niệm và chứng tá đời sống. Hơn nữa, cha sống đơn sơ bác ái với trọn tấm lòng. Đức ái đã khiến cha vượt qua hết mọi chống đối bất đồng từ phía cộng đoàn, để mở lòng ra yêu thương, giúp đỡ những người nghèo, người kém may mắn. Cha Marcolino Foli qua đi ở tuổi 80, nhưng gương sáng của cha mãi ở lại. Hai thế kỷ sau, Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 14 tôn phong cha lên bậc chân phước ngày 9 tháng 5 năm 1750. Dám từ bỏ mình để chia sẻ và phục vụ, đó là hoa quả mà Marcolino đã gặt hái trong chiêm niệm gặp gỡ Chúa cách mật thiết. Chân phước Marcolino đã nhận ra được nhu cầu của những anh chị em đau khổ tột cùng trong xã hội. Bởi vì cha hiểu rằng người nghèo một khi thiếu thốn và lo lắng vật lộn mới có của ăn vật chất, thì không ai dám chắc chắn họ sẽ được no đủ của ăn tinh thần. Còn người bị bỏ rơi, người bị gạt ra bên lề xã hội, một khi thiếu vắng tình thương, phải sống cô đơn khốn khó, thì hỏi rằng chuyện gì sẽ đến với họ. Marcolino đã khám phá ra được điều cần thiết ấy. Trái tim cha chạm vào trái tim Chúa và chạm vào trái tim của những anh chị em nghèo khổ. Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều được tặng ban nhân phẩm như nhau. Xin đừng đối xử với ai dưới mức một con người. Đời sẽ đẹp hơn khi những người nghèo, những người thiếu của ăn, những người già bị bỏ rơi, những người tàn tật nhận được sự đỡ nâng chăm sóc tận tâm từ các nhà lãnh đạo, các tổ chức và hết thảy mọi người. Vốn tính thực dụng, con người có thể sống vô tâm và vun vén cho mình. Cũng có lúc chủ nghĩa nhân đạo được đề ra để ủng hộ, để giúp đỡ, để hỗ trợ, nhưng ẩn tàng phía sau là danh tiếng, là tư lợi. Liên quan đến điều này, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở: chúng ta đừng để mình ngập ngừng trong thái độ dửng dưng đáng xấu hổ, trong những thói quen thường ru ngủ tinh thần và cản trở chúng ta khám phá những điều mới mẻ, hay trong hành trình nhẫn tâm đang gây nhiều chia rẽ. Hãy mở to mắt để nhận ra tình trạng khốn khổ của thế giới, để thấy những vết thương của anh chị em chúng ta đang bị tước mất nhân phẩm, và ý thức rằng chính chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng họ kêu gào cứu giúp. Lạy Chúa, xin cho những anh chị em đang chịu nhiều gian nan khốn khó, nghèo đói, đang bị áp bức, bị bóc lột, tị nạn, bị bỏ rơi. Con nguyện xin Chúa ban cho các anh chị em ấy được an ủi trong gian nan, đứng vững trong thử thách và giải quyết được những khó khăn. Xin tình yêu của Chúa xoa dịu những nỗi buồn và chấm dứt những khó khăn cho họ. Xin Chúa cho họ sức mạnh để bước tiếp, kiên nhẫn để nỗ lực mỗi ngày. xin cho họ tín thác vào bàn tay quan phòng của Chúa, không bao giờ thất vọng thoái lui. Amen.
Yêu đừng ghen tương, hãy tha thứ nhiều. Yêu hơn dân chi, chết thêm bao điều. Yêu hoài cầu mong dấu khó tình yêu, đời ai kia mấy lúc được yêu, xin hãy luôn thắp sáng tình yêu. Lạy Ngài, nguyện xin thương xót con, cúi lạy Ngài, nguyện ra tay đỡ nâng trần thế. Lời Ngài tìm vinh hoa, lời danh trên điều mau quán. Lạy Ngài, nguyện xin thương xót con, cúi lạy Ngài luyện nung.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.